บ่งคือถึงแม้กามเมานี้ฟังแต่ที่ต้องการcó thể qua xứ Bắc Mỹ vào cái mùa Phật đản, tại vì mùa Phật đản là cái mùa kỳ thì cũng bận rộn vô cùng, bên Âu Châu cũng rất là bận rộn, nhưng mà vì một cái nhân duyên đặc biệt cho nên kỳ này tôi mới ghé qua đây được vào cái dịp Phật đản. Còn bình thường thì theo thông lệ thì cái khoảng mùa thu, tức là tháng 9, tháng 10 sau lễ Vu Lan, thì cái công việc thật sự ở chùa chiền nó mới được thành thơi đôi chút, chúng tôi mới có thể qua Canada cũng như là Hoa Kỳ. Thì chuyến này về đây cũng hơi hết sức là thình lình, không có chuẩn bị được rất nhiều, thành thử ra rằng là ngay từ tối hôm qua tôi cũng tưởng đó là trục trặc rồi, bởi vì phải tưởng đó là phải về San Diego trước rồi hôm nay mới tìm cách để mà lên đây, nhưng mà chung cục này thì Phật gia hộ, nhờ có quý Phật tử tìm cách để mà đón cho được thị trường Los Angeles. Cho nên hệ cứ đã có nhân duyên thì tôi nghĩ rằng là cái chướng ngại gì nó cũng có thể vượt qua được hết ạ. Mà nếu không có nhân duyên á thì tự nhiên chướng ngại nó chập trùng. Cho nên thực tình mà nói thì chướng ngại nó cũng đồng nghĩa với không có nhân duyên. Mà hệ có nhân duyên á thì tự nhiên chướng ngại nó tiêu, nó tan, mình vượt được hết. Dù nó có chắc chở, dù nó có khó khăn đến mấy đi chăng nữa, rồi thì mình cũng vượt qua được. Chính vì vậy mà trong cái khi mình tu tập ấy, thì thường thường ở đây tôi nghĩ đại đa số chúng ta, nhất là chùa chiền bây giờ, thì thường thường đa số là mình tu tịnh độ. Nhưng mà dù cho không phải tịnh độ đi chăng nữa, thì cái nguyên tắc tu này nó cũng cần thiết vô cùng. Đó là cái nguyên tắc mà tam duyên nó của tịnh độ, tức là thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên. Tức là mình tu làm sao để mà càng ngày càng có cái nhân duyên thân, càng ngày càng có cái nhân duyên cận, càng ngày càng tăng thượng thêm cái nhân duyên nữa. Thì mình biết thân là thế nào? Thân tức là hiểu biết nhau, đồng một ý hướng với nhau thì gọi là thân. Ví dụ như bây giờ mình bảo là đây là người bạn chí thân của tôi, hay là tôi thân với người này lắm, mà khi nói là thân á, tức là có nghĩa là hai người rất đồng một chí hướng, đồng một tưởng, đồng một tâm tính với nhau, đồng một sở thích với nhau là thân. Còn cận là gì? Cận nó là gần, tức là gần gũi nhau. Tại vì có khi thân mà không có gần, tại vì khi hai người rất chơi thân nhưng mà ở rất xa. Còn gần tức là gần gũi nhau, còn tăng thượng tức là làm cho nó càng ngày càng tinh tiến hơn lên, gọi là tăng thượng. Thế thì khi mình tu thực sự ra pháp môn nào cũng phải cần đến ba cái nhân duyên nói trên. Tức làm thế nào đối với đại chư Phật, mình phải có thân duyên với chư Phật, cận duyên với chư Phật và tăng thượng duyên với chư Phật. Thì thân như tôi vừa mới đề cập đến, tức là làm thế nào mình với chư Phật đồng một chi hướng, đồng một sở nguyện, thì đó là thân. Nếu mà mình đồng chi hướng hay đồng sở nguyện chi Phật thì mình với chi Phật kể gọi là thân rồi đấy. Nhưng thân thôi chưa đủ, còn cận nữa là gần gũi. Thì gần gũi đấy, mà gần gũi cho chân chính á, thì gần gũi đó nó phải bao gồm cả hai, tức là vừa gần cả tình hài mà vừa gần cả tinh thần, tinh thần đó là thật, là thân đấy. Thì như thế mới là gần chân chính. Vì như thế nó mới đúng cái câu mà người ta nói rằng là vô duyên đối diện bất tương phùng, mà hữu duyên thì thiên lý năng tương ngộ. Cho nên rằng là nếu mà mình gần gũi mà không thân á, thì nó chơi với cái câu nói đó, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cho nên ngồi gần nhau thiệt, nhìn thấy nhau thường, nhưng mà không có nhân duyên với nhau, tức là không thân nhau. Cho nên có người đó hay không có người đó, mình cũng chẳng thấy có một cái sự thêm lên hay là mất mát gì đi hết. Thế thì sở dĩ mà mình tu tập làm thế nào để cho mình tăng trưởng ba cái nhân duyên nói trên, tức là làm thế nào để cho mình được thân với chư Phật, cận với chư Phật, và tinh tiến phát triển những cái nhân duyên đó đối với chư Phật nhiều hơn. Vì có như thế thì mình mới có thể là tối thiểu thì cũng có thể gọi là thân bằng quyến thuộc của chư Phật, và cao hơn nữa thì mới có thể thành Phật. Thân bằng quyến thuộc là chỉ mới thân thôi, còn nếu mà mình với chư Phật thành một rồi, không có một cái khoảng cách nào nữa, thì mình với Phật là một. Mình với Phật là một, bây giờ nó một cách khác hơn là thành Phật. Có nghĩa rằng còn chơi tức là có khi gặp, có khi không. Còn thân là có khi nghĩ tới, có khi không. Thì như vậy còn là hai cái khác nhau. Nhưng mà một khi rằng là thân thật thân, gần thật gần, cái tăng trưởng nó đến mức viên mãn, cái sự thân cận đó nó không còn có một khoảng cách nào hết, thì bây giờ mình với Phật là một. Nếu mà cái thân duyên với cái cận duyên nó được tăng trưởng hoàn, tăng trưởng đến một mức viên mãn, tức là trong định rồi. Ban đầu còn niệm, niệm Phật là để tạo cho mình cái sự thân duyên, cận duyên, để lại tăng trưởng cái nhân duyên đó. Nhưng mà niệm thét thì nó thành định. Cũng như mình cứ nghĩ cái gì hoài á, lâu ngày nó ám ảnh mình, nhiều khi mình không nghĩ, nó cũng bắt mình nghĩ, nó cũng tự hiện ra. Thế thì khi mình niệm, tức là mình cứ nghĩ, mình lặp đi lặp lại. Mà nếu mình niệm lâu ngày nó mới thành định, nó thành quen, mình không cần nghĩ, nó cũng tự hiện. Thì khi bây giờ đó nó mới trở thành định, nó gọi là tam muội, tức là nhất tâm bất loạn. Tức là niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn như vậy á, thì từ khắc vãng sinh. Vãng sinh đây tức là nhiều ý nghĩa lắm, ý nghĩa về sự và lý. Nếu mình nói trên ý nghĩa là lý thì mình được cái tự thọ dụng, tức là bởi vì khi mình thành Phật, tức là mình đầy đủ những cái thiện pháp, cái trí tuệ và từ bi, thì tự nhiên mình được an lạc. Không muốn cũng không được, cũng như là khi mình ăn rồi thì mình được một cái sự no nê, mà mình không cầu cũng không được. Mình có cầu là đừng no cũng không được, nó cũng cứ no. Nó là một cái quả tất nhiên của cái nhân nó. Cũng như trời lạnh như vậy, mình chỉ cần mặc áo ấm vào thì mình không cần phải cầu cho ấm, thì tự nhiên cái ấm nó cũng đến. Và bây giờ mình có cầu nó đừng ấm, nó cũng vẫn ấm như thường. Đấy, nó là cái quả tất nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ được cái sự an lạc. Và đó là cái tự thọ dụng của mình, tự thọ dụng của cái người thiện pháp, người làm thiện, người đó được an lạc, cái kết quả tự nhiên. Và sự thì mình vì rằng là mình gần gũi với chư Phật, bởi vì bằng ba nghiệp mình gần gũi, cho nên mình có cái nhân duyên rất mực với Đức Phật. Vì vậy mình sinh ra chỗ nào thì mình cũng vẫn do cái nhân duyên thân cận mà sinh ra chỗ nào cũng được thân cận Phật. Thân cận Phật cho nên ở cái chỗ có Phật, ở cái quốc độ của Phật. Vì vậy mà gọi là vãng sinh, tức là mình được ở vào những cái thế giới của chư Phật, chứ không phải thế giới của nhân hay của thiên nữa. Và vì lẽ nào mà mình tu thiện pháp, mình lại được cái sự an lạc. Dễ hiểu lắm, trong cái cuộc sống này á, mình bất ổn nhiều thứ lắm. Mình lo lắng đủ thứ chuyện. Chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện bệnh, chuyện già, chuyện khổ, chuyện này kia, đủ thứ chuyện hết. Rồi mình phải lo đối phó, đối phó hết đủ thứ người. Người thiện, người ác, người hiền, người dữ. Có người vừa vừa, người nào mình cũng phải lo đối phó. Người thiện mình cũng phải lo đối phó,
theo cái cung cách của họ, mà người ác mình cũng phải lo đối phó với cái ác của họ. Khi nào mình cũng phải lo đối xử, mình phải lo nhiều chuyện lắm, chuyện ăn chuyện mặc ngoài nó, những cái chuyện nó như vậy nữa. Nhưng mà cái chuyện ăn chuyện mặc là chuyện nhẹ, qua vậy mà nhẹ. Cái thứ đó lại dễ đối xử, dễ đối phó. Nhưng cái chuyện mà đối phó, làm thế nào đối phó về mặt tinh thần, làm thế nào để cho cái tinh thần này của mình được nhẹ nhõm và an vui, cái đó lại khó. Còn làm thế nào cho cái thân này ấm và no, coi vậy mà dễ. Cái đó không phải vấn đề, cái đó dễ giải quyết lắm. Cái đó chỉ là một vấn đề nhỏ bé. Nhỏ bé như là mình có thể thấy như vậy, nó chỉ là chuyện hàng ngày thôi. Chuyện hàng ngày của mình là chuyện ăn. Một ngày á, 24 giờ đồng hồ của mình, cái chuyện ăn nó chi phối rất nhiều. Ngày 3 buổi, còn nấu nướng, ăn, dọn dẹp. Mình lo cái chuyện trong ngày là việc lo trước nhất là lo ăn. Cao hơn nữa, cái chuyện trọng hơn, chuyện trong một năm của mình là chuyện mặc. Mà cao hơn nữa, chuyện trong một đời của mình là chuyện gì đây? Chuyện cả đời của mình là chuyện gì? Chuyện cả đời mình hẳn là chuyện ăn và chuyện mặc. À, chuyện cả đời của mình là chuyện sinh tử, chuyện sống chết. Thì sống làm thế nào cho an, chết làm thế nào cho lành. Sống chết gì cũng được an lành hết. Đó là vấn đề của cả đời. Mà thực sự ra, vấn đề đó là vấn đề tiên quyết, chứ không phải vấn đề làm thế nào cho mình no hay cho mình ấm. Và vấn đề cho mình no, cho mình ấm thì dễ quá rồi. Còn cái vấn đề kia kìa, làm thế nào mà sống cho được an lạc. Khi sống an lạc á, thì cái ăn cái mặt nó thành nhẹ liền à. Nó thành nhẹ lắm. Mà khi tâm bất an á, thì cái ăn cái mặt nó cũng trở thành vô giá trị. Mà khi cái tâm của mình cực kỳ an, thì cái vấn đề kia nó cũng là nhẹ như thường. Nhưng làm thế nào để cho mình được an? Tất cả hầu như người nào cũng có một cái lối giải thích rằng là hễ muốn cho mình được an á, thì làm thế nào mình phải được hạnh phúc. Và làm thế nào cho mình được hạnh phúc, và làm thế nào cho mình được như ý, mình được sướng cái thân này và như cái ý nguyện của mình. Cho nên muốn cho mình được hạnh phúc thì phải lo cho mình trước nhất, nghĩ cho mình cái đã, mưu cầu cho mình, rồi cái gì tính sau. Nhưng bởi vì mỗi người đều nghĩ đến cái mà rằng là cho mình trước nhất, chính vì vậy mà đời này mới đầy rẫy đau khổ. Như Thiên Đế Thích hỏi rằng là, hỏi Đức Phật rằng là, phàm cái gì mà cả thiên hạ ai cũng ghét thì đáng lẽ cái đó nó phải bị tận diệt. Nhưng đây có một cái điều nó mâu thuẫn, là cái sự khổ, cái sự bức hại lẫn nhau, ai cũng ghét cả. Có ai muốn mình bị bức hại đâu, và ai cũng ghét cái sự mà mình bị bức hại. Nhưng mà tại sao cái sự bức hại, sự khổ thân nó nhiều đầy rẫy thế gian? Mà đáng lẽ thì dù bây giờ ở cái môi trường này, người nào cũng ghét chuột, mà ví dụ vậy, thì con chuột khó mà hiện hữu ở đây được lắm. Nhưng mà đằng này, có người nào thích là mình bị bức hại đâu? Mà tại sao cái mà tôi đây bị bức hại, tôi đây bị hành khổ, tôi đây bị phiền não, nó đầy rẫy hết, ai cũng bị hết, mà không ai thích hết. Cứ gì vậy? Thì cái vấn đề trả lời ngay ở cái chỗ là vô minh, có nghĩa là không nhìn ra sự thật. Bởi vì lẽ ai cũng tự lo cho mình, cho nên chính vì như thế mà ai cũng khổ. Mình thử tưởng tượng coi, nếu mình sống giữa 10 người, mà 10 người đó, mỗi người họ đều lo cho họ trước nhất. Và khi họ lo cho họ trước nhất thì tất nhiên mình phải chịu thiệt thòi. Tại họ lo cho họ trước đã, thì dù bây giờ 10 người sống với nhau mà có 2 cái bánh thì ai cũng giật cả. Thì tất nhiên chỉ có 2 kẻ được no và 8 kẻ phải đói. Tất nhiên. Cho nên khi mà một tập thể mà mình ai đấy lo, người nào cũng tự lo cho mình, thì tất cả những người kia đều phải là nạn nhân của cái lo đó. Và rồi mình sẽ là nạn nhân của tất cả những cái lo cho tôi kia của tất cả mọi người. Cho nên bảo sao mà mình sống trong cuộc đời này nó không rối ren và phiền não. Sở dĩ mình bị ai giận, sở dĩ mình bị ai phỉ báng, nói nặng lời, sở dĩ mình bị ai ghét, nếu nghĩ cho kỹ coi, tại mình chạm phải quyền lợi của họ. Chung quy cũng vì rằng là họ không được xứng ý với mình, cho nên họ mới ghét mình. Hay ngược lại, khi mình ghét ai, khi mình giận ai, nếu mình xét kỹ coi, tại sao mình ghét, tại sao mình giận, cũng chung quy rằng là họ chạm tới cái lợi của mình, họ chạm tới cái thích của mình, cái vui của mình, họ làm cho mình mất mát cái gì đó. Mình quả chung quy là mình cả. Cho nên chính vì vậy mình dễ giận thiên hạ, chính vì vậy mình dễ ghét thiên hạ, mà cũng chính vì vậy thiên hạ dễ giận mình và dễ ghét mình. Và cũng do đó mà thiên hạ này chẳng ai muốn bị bức hại, mà ai cũng bị cả. Cái giải đáp rất dễ. Thế vậy thì dưới mắt của Đức Phật hay Phật Pháp, như vậy thì phải làm sao để mình có hạnh phúc? Tại vì ai cũng giành hạnh phúc, thì mình hạnh phúc của mình không thể yên được. Tại thiên hạ cũng dễ giành lắm, với mình lắm. Và chính vì thiên hạ có giành cho thế giới này mới tranh giành, thế giới này tranh giành mới có được, có thua, có thắng, có mất. Có thua, có thắng, có mất, cho nên mới có hận, có thù, có khổ, có sở, có nhục. À, vì vậy mà nó sinh ra đủ chuyện. Thế vậy thì Đức Phật nhìn cái quan niệm của Đức Phật về hạnh phúc của thiên hạ nó như thế nào? Cho nên Đức Phật mới bảo mình rằng là phải tu. Mà tu đó là thế nào? Nghĩa là phát tâm. Và phát tâm đó là phát tâm gì? Căn bản của một người tu, nhất là mình, chúng ta đây, mình tự nhận mình là Phật tử, là con Phật. Con Phật thì phải có một cái gì giống Phật, có một cái chủng tử nào đó của Đức Phật. Mà chủng tử của Đức Phật gieo trồng từ đời này qua đời nọ không phải là địa vị danh lợi, không phải là quyền cao hay là vật chất ở đời, mà cái huyết chủng của Đức Phật truyền từ đời này qua đời khác là cái gì? Đó chính là trí tuệ và từ bi. Cho nên khi mình phát tâm như vậy, để mình, cái người thiện đó, cái người tốt, người đó luôn luôn có cái nhân quả của người đó. Cho nên Đức Phật mới kêu gọi mình phải hành thiện pháp để trở thành một thiện nhân. Mà thế nào là thiện pháp? Ở đời này ai cũng tranh nhau, khi hai người gây nhau xích bích, người nào cũng nói tôi tốt, người kia xấu. Và khi mình hỏi người kia nói tôi tốt, người nọ xấu. Ai cũng tranh phần tốt về mình. Nhưng mà lấy cái gì ra để mà phân đoán cho rõ ràng đâu là tốt, đâu là xấu? Đức Phật chỉ bày rõ ràng lắm. Tốt là gì? Tốt là cho thiên hạ. Xấu là gì? Xấu là cho mình. Người nào tốt là người nghĩ cho thiên hạ, làm cho thiên hạ, nói cho thiên hạ. Người nào xấu là nghĩ cho mình, nói cho mình và làm cho mình. Cho nên mình không thể nào mà mình bảo tôi tốt lắm, tôi lo cho tôi dễ lắm, ai mà đụng đến tôi là tôi bảo vệ tôi không cùng, nếu có thể cho kẻ đó tiêu điều nữa. Tôi thương tôi đến thế là cùng, tôi tốt với tôi như vậy là cùng này. Không ai chịu chấp nhận cái lý luận đó hết. Mà mình chỉ có thể nói là tôi tốt lắm, tôi lo cho mọi người, tôi có thể hy sinh tôi để tôi lo cho mọi người. Và mình có thể nào nói lại, nói ngược lại là tôi tốt lắm, tôi có thể hy sinh tất cả mọi người để lo cho tôi. Thì thiên hạ sẽ nói mình là kẻ xấu. Và nếu mà mình nghĩ cho thiên hạ thì mới là tốt. Cho nên để phân định cái thiện pháp và ác pháp, là phàm cái pháp nào, dù là pháp nào chăng nữa mà nghĩ cho mình thì nó cũng thiên về xấu. Và pháp nào mà nghĩ cho thiên hạ thì nó đều là thiện pháp, là tốt. Nhưng mà cái thiện pháp như vậy nó có thiệt thòi không? Nếu mà mình nghĩ, mình bảo tôi cần sự an lạc, tôi cần sự hạnh phúc, mà tôi lại đi không có lo cho bản thân tôi mà tôi lo cho thiên hạ, thì thực là vớ vẩn. Nhưng mà không vớ vẩn đâu, vớ vẩn chăng nữa là khi mình tự lo cho mình để mình cầu hạnh phúc mà mình có thể hy sinh thiên hạ, chính cái đó mới là cái vớ vẩn trong chuyện cầu tìm hạnh phúc. Cái phát tâm rộng lớn, cái đó mới đem đến sự an lạc. Tại sao vậy? Bây giờ trước nhất, khi mình làm, bây giờ tôi nói cái chuyện rất gần trước nhất, chẳng hạn giờ mình làm Phật tử, đôi khi mình cũng có bị phiền não. Đôi khi mình chung đụng, chung chạ nhiều người quá đi thì mình phải chịu nhiều cái tính của nhiều người. cho nên ở sao cho vừa lòng người đây. Mình làm thế nào cũng có người khen và người chê cả, thì cái đó nó cũng làm cái phiền não cho mình. Và mình bảo là tôi chịu đựng không nổi người này hay tôi chịu đựng không nổi người kia, và chính các tôi vì tôi không chịu đựng đó mà tôi mới khổ tâm, tôi mới phiền não, tôi mới tức tối. Tất cả những cái sự kiện nó đem đến cho tôi một cái đau khổ buồn phiền. Nhưng nếu tôi phát tâm, tôi sẽ chỉ ngay được những cái đau khổ đó và tôi sẽ dứt nó. Tức là khi mình phát tâm vì mọi người, tức là mình nói mình làm cái này là vì thiên hạ mà mình làm, chứ không phải vì mình. Và khi chẳng hạn bây giờ mình nghĩ vậy nè, chẳng hạn tôi vì thiên hạ mà tôi chịu cực nhọc như vậy, tôi vì thiên hạ mà tôi mới cười đấy, tôi vì thiên hạ mà tôi mới nói lời dịu dàng, tôi vì thiên hạ mà tôi mới nhẫn nhục như vậy, tôi vì thiên hạ mà tôi mới phải khiêm tốn, tôi vì thiên hạ mà tôi mới phải hy sinh. Thì nhất khi mà mình cứ vì thiên hạ như vậy mình làm á, thì công đức nó mới phát sinh. Là khi mình vì thiên hạ thì mình chịu đựng được thiên hạ. Chẳng hạn thì dụ giờ khi mình nghĩ vậy là mình muốn khuyến dụ người đó để cho người đó đi chùa nghe đạo, nó ví dụ vậy. Vì vậy mình chiều người đó lắm, mình có thể mang xe tới mình đó, mình có thể người đó có cái cắt đi chăng nữa mình vẫn vui vẻ. Mình phải dùng đủ mọi thứ, hy sinh đủ mọi thứ để mình dẫn dắt người đó. Hả? Thế thì mình thấy rõ ngay rằng là chính khi mình phát cái tâm á, mình muốn giúp người đó, mình phát tâm muốn giúp người đó, cho nên mình phải chịu đựng được, mình phải hy sinh được. Còn nếu bình thường mình không có cái ý đó đối với người kia, thì người kia mà sừng sỏ một chút á, là mình sẽ phiền não ngay. Nhưng khi mình phát tâm muốn giúp họ, thì tự nhiên mình chịu đựng được. Cũng giống như cha mẹ chịu đựng con cái vậy đó. Chứ Phật, trong đạo Phật nói rằng cha mẹ cũng như là Phật tại thế ở một cái điểm như vậy. Ở một cái điểm là cha mẹ dù là không có lập thể, nhưng mà trong thâm tâm của cha mẹ thường suy nghĩ và tư duy như vậy. Bằng bất cứ giá nào phải trả, tôi cũng chịu, miễn sao cho con cái tôi nên người và hạnh phúc. Cho nên cha mẹ chịu đựng trong cái nhìn đắng đối với con cái được hết ạ. Thì chư Phật hết như vậy. Chư Phật phát tâm và vì vậy mới là Phật đấy. Cho nên cái đó là cái nhân của Phật quả. Và chính mình muốn thành Phật, cầu thành Phật, mình cũng không được quên cái nhân đó. Nghĩa là cũng phải phát tâm, bằng bất cứ giá nào phải trả, tôi cũng chấp nhận. Miễn sao cho chúng sinh được lợi lạc, được giác ngộ. Cho nên chính vì như vậy mà chư Phật mới có được cái tâm như cha mẹ. Tức là chư Phật có một cái tâm rằng là chịu đựng hết thảy chúng sinh như cha mẹ chịu đựng hết thảy một đàn con. Cha mẹ hy sinh thế nào Đức Phật hy sinh như vậy. Nhưng Đức Phật là một bậc cha mẹ rất ư là toàn hảo. Là bởi vì Đức Phật gây dựng cho con cái được một cái sự hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không phải một cái hạnh phúc nhất thời. Tại vì chư Phật nhìn ra trong cái cuộc sống này, cái hạnh phúc mà mình thường suy nghĩ, thứ nhất là mình nghĩ cho mình phải mưu cầu trước nhất cho bản thân mình, mà chính vậy nó mới sinh chuyện mà mình mới mất hạnh phúc, mà thiên hạ mới mất hạnh phúc, một chuyện. Cái thứ hai là mình thường nghĩ như vậy, hạnh phúc của đời mình á là cái vật này, cái người kia, cái của nọ. Cho nên mình nghĩ là làm thế nào tôi có được cái vật đó, làm thế nào tôi có được cái chức đó, làm thế nào tôi được cái người kia thì tôi mới hạnh phúc. Và chính vì như thế mà mình mới lập tâm làm thế nào để đoạt được cho mình cái này cái kia. Và người nào cũng lập tâm như vậy, cho nên mới có sự tranh giành, sự đấu tranh, sự hận thù kéo dài, không phải chỉ trong cái kiếp này, kéo qua nhiều đời nhiều kiếp sau. Và trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy, mình cứ cái tư tưởng đó, cho nên mình cứ đụng ai cũng là cái sự tranh giành hết, tranh thắng, tranh hơn, từ một lời qua tiếng lại nhỏ bé cũng tranh thắng, chứ chưa cần phải đến một cái quyền cao hay một cái của báu nào. Mà vì tranh thắng như vậy cho nên không ngừng gây oán với hết người này đến người kia, tức là gieo một cái nhân duyên duy nhất đối với hết thảy mọi người là một cái nhân duyên ân oán. Cho nên trong cái cuộc sống của mình khi nào nó cũng phải chịu những cái sự rằng là ân oán đã hết, tức là cứ chịu bị người ta đổ người ta ghét, người ta bức hại. Nhưng mà với Đức Phật, Đức Phật cho rằng là không phải cái vật này, không phải cái người nọ, không phải cái của kia là hạnh phúc đâu. Không phải. Cái sự được và mất ở thế gian này, đối với thế gian sự được đó là hạnh phúc, mà sự mất đó là đau khổ. Nhưng Đức Phật cho cái được cái mất, mà được cái vật này, cái món kia, cái của nọ, cái người này, đối với Đức Phật cái được đó không quan trọng. Tại vì có khi mình mong cầu một cái thứ gì lắm đó, mình mong cầu trăm mưu ngàn kế tính đoạt cho được, nhưng mà khi đoạt nó được rồi thì mình mới biết nó là một cái lò lửa, thì mình mới biết nó là một cái của nợ, thì mình mới hối hận. Lúc đó mình lại trăm mưu ngàn kế để mà bỏ nó đi. Ở đời rất nhiều sự kiện như vậy, ngay cả con người cũng vậy. Nhiều khi mình nghĩ rằng là mình phải được người này thì mới là hạnh phúc, nhưng mà khi được rồi nó trở thành đau khổ. Của cải cũng vậy, vật chất cũng vậy, cái gì cũng thế. Cho nên Đức Phật không có coi trọng cái được mất của ở thế gian, tức là được cái này hay là mất cái nọ. Cho nên Đức Phật không màng sự tranh đua. Cho nên Đức Phật dẹp được cái vô chánh, dẹp được cái tranh đấu, tức là Đức Phật mới đạt được cái sự gọi là vô chánh. Vô chánh là không còn tranh. Là bởi vì cái được và cái mất của Đức Phật quan trọng hơn. Được hay mất đó quan hệ mật thiết đến cái hạnh phúc chân chính của mình. Tức là được là được cái thiện pháp, mà mất là mất cái ác pháp. Đức Phật chỉ làm thế nào để được cái thiện pháp, mà khi được cái thiện pháp á, thì có cái này hay là không có cái này vẫn là hạnh phúc. Mà nếu mất thiện pháp đi thì có cái kia hay là không có cái kia vẫn là đau khổ. Nếu không có thiện pháp thì có đoạt được cái gì chung quy cái đó cũng trở thành đau khổ. Người đó nắm cái gì trong tay cũng đau khổ hết, mà không nắm cũng đau khổ, mà nắm cũng đau khổ. Với những người chỉ nghĩ cho mình, với những người ích kỷ, thì những người đó có nắm cái gì ở trong tay cũng đau khổ, mà không nắm cũng đau khổ. Mà người có thiện pháp, tức là người nghĩ cho thiên hạ, thì người đó có nắm cái gì trong tay cũng hạnh phúc, mà không nắm cái gì trong tay cũng vẫn hạnh phúc. Cho nên cái được mất đối với mắt của Đức Phật là cái được mất cái hạnh phúc, cái sự an lạc ở nơi tâm hồn của mình. Còn trái lại thế gian thì cái được mất mình nghĩ nó là một cái món gì, một cái thứ gì ở thế gian này mà mình phải tranh cho được để mình được hạnh phúc. Nhưng mình lầm to, là bởi vì hạnh phúc ở ngay nơi mình chứ không phải ở bên ngoài. Hạnh phúc hay đau khổ là từ nơi tâm của mình hết, từ ở nơi mình hết, chứ không phải rằng là ở những thứ vật chất kia. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật khi mà được cái sự vô chánh thì tất nhiên tâm phải an lành, tâm phải an lạc. Một khi mà tâm của mình không còn một cái sự tranh đua với ai, một sự tranh giành với ai, thì tâm mình làm cái gì có cái cớ để mà giận, để mà buồn, để mà phiền. Mà đã không có cái cớ để giận, để buồn, để phiền thì đâu có đau khổ được. Và mình nghĩ coi, mình tâm mình rất dễ giận là chỉ bởi vì mình hay nghĩ cho mình. Cho nên cái người kia người ta làm trái ý tôi, người kia người ta làm phiền tôi, người kia người ta mắng tôi, người kia người ta hại tôi, người kia cái gì cũng tôi cho nên mới giận. Còn nếu bây giờ mà mình chỉ có nghĩ cho thiên hạ thì mình không có những tư tưởng đó nữa. Và khi không có tư tưởng đó nữa thì mình lấy cớ gì để giận? Cho nên người pháp tâm vì chúng sinh, người đó không giận, người đó không tranh, người đó không giận. Như vậy thì làm sao mà tâm ý của họ không bình thản được? Làm sao họ không đạt được sự an lạc được? Và làm thế nào mình chịu đựng được thiên hạ ở trên đời này? Chỉ có một cách, không có một cách thứ nhì, phát tâm. Mình chịu không nổi ai thì mình hãy phát tâm vì người đó. Thế mình phát tâm vì họ thì mình chịu nổi họ. Mà người phát tâm càng rộng chừng nào thì chịu, thì cái sức chịu càng mạnh chừng đấy. Người phát tâm ít chừng nào thì cái sức chịu ít chừng đấy. Như nãy tôi mới ví dụ, cha mẹ phát tâm cho con cái, cho nên cha mẹ chịu đựng nổi con cái thôi. Còn ngoài con cái ra, cha mẹ chịu không nổi. Còn nếu bây giờ nhân cái đó mà phát tâm rộng lớn lên thì tự dưng ra mình chịu đựng được khắp cả thiên hạ này. Nếu mình nghĩ mình tu cũng chỉ vì mọi người, có cầu thành Phật quả cũng chỉ vì mọi người. Cho nên mình thấy ngay như vậy, Vì khi phát cái tâm như vậy mới bắt đầu là phát tâm đại thừa, mới có thể trở thành Bồ Tát. Tại vì phát tâm như vậy thì từ bi nó mới thành hình. Mà khi từ bi thành hình, trí tuệ nó mới có thể phát triển được. Còn nếu không như thế thì mình không thể là đại thừa Phật Pháp được, mình không thể nào thành Bồ Tát được. Bồ Tát là vì chúng sinh, cho nên chư Phật mỗi một niệm gì cũng vì chúng sinh. Đức Phật A Di Đà lập thế giới tịnh độ cũng vì chúng sinh. Nếu Đức Phật A Di Đà mà lập tịnh độ cho chính Ngài thôi thì cái tịnh độ của Ngài vô giá trị. Tại sao? Bây giờ một cái ngôi chùa này xây cho to lên thì có giá trị. Tại sao? Mà cũng bằng gạch ngói thôi. Nhưng cái nhà mình xây cho to lên vô giá trị. Tại sao? Cũng gạch ngói thôi. Nếu phân tích, nếu dưới nhãn mắt của một nhà vật lý học mà phân tích thì chùa và nhà bằng nhau, tại vì đều là những cái vật chất cấu tạo thành. Đá ngói gạch không khác một cái gì hết, cho nên chùa bằng với nhà. Nhưng có khác, nhưng có khác là ở một cái chỗ là vì người, một cái chỗ là vì mình. Mà chính cái vì người đó mà nó trở thành cái chùa, tức là giá trị. Và chính vì mình đó mà nó trở thành cái nhà vô giá trị. Cho nên cái nhà đó vì mình, cho nên chỉ giá trị với mình thôi, còn không có giá trị với ai khác hết. Nhưng cái chùa nó vì nó mang tính chất vì người, cho nên nó có giá trị với tất cả mọi người. Vì như thế cho nên mình cũng xây, mà ông Tăng cũng xây. Nhưng mà cái xây của ông Tăng thì được mọi người ủng hộ, mà cái xây của mình thì không ai ủng hộ. Đó bởi vì ở chỗ đó thôi, ở chỗ phát tâm thôi. Vì vậy mà cái thế giới tịnh độ của Đức Phật lập nên, Đức Phật lập nên không phải là Đức Phật xây một căn nhà villa đồ sộ gọi là tịnh độ để Đức Phật ở cho xương thân, mà Đức Phật lập nên để độ sinh. Vì độ sinh mà Đức Phật mới lập nên. Còn nếu mà lập để ở cho sướng thì cái tịnh độ biến hóa đó, cái phương tiện đó thua xa cái tự tịnh độ mà Đức Phật tự thọ dụng được, là ở nơi thân tâm của Đức Phật. Cái thân tâm đó của Đức Phật thọ dụng được những cái pháp an lạc tịnh tĩnh gọi là pháp niết bàn đấy, là do nơi cái sức từ bi và trí tuệ của Ngài. Cái đó nó thù thắng đến độ mình không thể thấy được, mình không thể hiểu nổi. Cũng như một người nghiện ngập, họ không hiểu được cái sự an lạc của một người không nghiện, và họ chỉ thấy rằng là nghiện ngập là nhu cầu cấp bách, là bởi vì khi mà tôi có rượu vô hay tôi có thuốc phiện vào thì tôi mới cảm thấy thoải mái, còn không có thuốc phiện, không có rượu vô thì tôi cảm thấy đau khổ. Nhưng bây giờ một người nào khuyên họ vứt bỏ cái thuốc phiện hay là vứt bỏ rượu đó đi, họ không tin. Họ bảo rõ ràng nó cần ghê lắm, bằng chứng là tôi không có nó tôi đau khổ, và có nó thì tôi hạnh phúc. Cũng hệt như thế gian mình vậy, mình truy cầu những cái vật này vật kia, những cái cho mình, và mình bảo là rõ ràng nó là hạnh phúc, bởi vì quyền cao chức trọng, nhà to cửa rộng, của cải châu báu, mình bảo những thứ đó là hạnh phúc, bằng chứng tôi không có nó tôi khổ, mà có nó thì tôi mới hạnh phúc. Nhưng mà chư Phật thì khác. Đã, sở dĩ mình nghĩ là có những thứ đó mình mới hạnh phúc là bởi vì những thứ đó làm cho mình yên, làm cho mình an. Tại vì khi mình nắm quyền hành, mình nghĩ là khi tôi có quyền hành thì tôi yên, là bởi vì không có kẻ nào bắt nạt tôi hết. Cho nên quyền hành tại nó mang đến yên đấy, mà mình mới ham nó. Nhưng một khi quyền hành trở lại thành một cái thứ bất yên, bất an cho mình, thì mình sẽ từ chối cái quyền hành đó ngay. Hoặc là nếu mình đang nắm thì mình sẽ từ bỏ nó, mà nếu mình chưa nắm thì mình không dám nắm. Tại mình bảo vào đó ồn ào lắm, nguy lắm. Của cải cũng vậy, khi mình có nó là bởi vì mình bảo có nó mình sẽ an, nhưng một khi mình nắm nó mà mình bất an, mình sẽ vứt nó. Cũng như bây giờ mình bị kẻ cướp tấn công thì vàng bạc gì mình cũng đưa hết để cho mình được an. Thì bây giờ mình biết vứt nó đi mình được an thì mình sẽ vứt đi để được an. Cho nên chung cục cũng chỉ vì an. Nhưng mà mình hiểu lầm cái phương tiện thành cúc cắn, là những thứ đó nó có thể đem đến an cho mình, mà vì vậy mình truy cầu nó, mà mình lại quên đi, lại vì truy cầu nó mà mình lại làm cho chính mình bất an. Cho nên đáng lẽ mình an tâm mình sẽ bình thản thì vì truy cầu cho nên tâm hồn lại bất an, bởi vì mưu toan tính toán, gây chuốc thù địch, làm đủ thứ ác nghiệp, phá vỡ hết cái an của mình. Cho nên chung cục gọi là điên đảo mộng tưởng. Thế thì chính vì vậy mà Đức Phật mới bảo, vậy thì cái quan trọng hơn cả là cái sự an. Mà hai nữa, khi cái thiện pháp nó phát sinh ra, mình có một cái công đức là tự nhiên tâm mình được an. Tâm mình diệt được những cái ích kỷ, tức là mình sẽ ít giận hờn đi, mình sẽ ít buồn phiền đi, mình sẽ ít chỉ trích đi. Cho nên người học đạo nếu không phát tâm, người đó sẽ lâm vô cái cảnh rằng là càng học đạo chừng nào, càng tu chừng nào thì lại càng có một cái cố chấp vô cùng. Thành có một cái rằng là bắt thiên hạ phải làm những cái tốt đó cho mình. Tức là chẳng hạn khi mình học, mình biết rằng là phải làm thế này, phải làm thế này, phải tu thế này, phải hỷ xả, phải từ bi. Thì khi đó mình lại không có áp dụng cái hỷ xả từ bi, mà mình chỉ dùng cái hỷ xả từ bi đó để mình áp đảo người khác. Tức là mình nói là quý vị tu xong hỷ xả từ bi tí nào vậy, thầy này cũng từ bi, thầy kia cũng hỷ xả, bà nó cũng từ bi, bà nó cũng hỷ xả, rồi mình lên án. Tức là mình bắt họ tu, nhưng tự mình thì mình không có từ bi hỷ xả. Thế nếu mình từ bi hỷ xả, mình đã không có lên án như vậy. Thế nếu mình từ bi hỷ xả thì mình vẫn dừng dưng như thường thôi, nếu mình hỷ xả được. Thế cho nên nếu không phát tâm thì có càng tu chừng nào, càng học chừng nào, nó lại rơi vô một cái càng phiền não hơn nữa. Đó bởi vì thiếu mất cái căn bản là cái phát tâm, là cái thiện pháp làm đầu. Cho nên ma càng tu càng ác, bởi vì ma không có thiện pháp, ma chỉ có ác pháp. Còn Đức Phật hay là Phật pháp nói chung, chư Tổ chư Bồ Tát càng tu càng thánh thiện, là bởi vì tu tập thiện pháp. Thiện pháp cho nên thì xả chân chính cũng vậy. Thiện pháp cho nên chỉ lo tu thân này và lo cứu vớt mọi người, giúp đỡ mọi người, không bắt mọi người làm cho mình, và chỉ nghĩ mình làm cho mọi người. Và nghĩ ngược lại, mình đến một ngôi chùa hay mình đi đâu mình làm gì, nếu mình được thiên hạ tiếp đón chu đáo hay là đúng nghĩa, mình sẽ có thể buồn phiền. Nhưng mà ngược lại, nếu mình nghĩ vì mọi người thì khi mình đến đây ai có đối mình thế nào cũng được không sao, miễn là mình đối với thiên hạ cho nó đẹp, cho nó tốt. Và như thế thì mình được cái lợi. Tức là khi nào mình cũng an lạc hết, khi nào mình cũng hài lòng hết, khi nào tâm hồn mình nó cũng nhẹ nhàng hết, thì cái đó là công đức lớn, là được hạnh phúc. Mà công đức đó còn mạnh hơn, mà cái chuyện nó còn dễ làm hơn là cái chuyện đi cầu vật này hay cầu vật nọ, hay cái danh này, cái tiếng nọ, cái quyền kia để được hạnh phúc. Cái kia trả một giá đắt lắm, mà hạnh phúc nó không bền vững. Mà cái hạnh phúc này trả một cái giá rất nhẹ mà lại có hạnh phúc. Mà cái kia nó trả một giá thật cao, nhưng mà chỉ được hạnh phúc trong giây lát thôi. Xong rồi thì sau cái đó là cả một cái hậu quả tai hại, là phiền não. Thế thì chính vì như thế đó thì mình mới biết rằng cái sự phát tâm là một cái sự căn bản vô cùng cho cái người tu học. Vì vậy cho nên trong kinh khi nào Đức Phật mới nói cái người mà sơ phát tâm mới là cái người bắt đầu bước chân vào học đạo, cho nên gọi là sơ phát tâm Bồ Tát, Bồ Tát sơ phát tâm. Còn nếu chưa từng phát tâm thì chưa từng là sơ Bồ Tát phát tâm, và chưa từng thực bước chân vào đạo, hãy còn lần vờn ở bên ngoài nhiều lắm. Và ngay khi cái phát tâm địa như vậy đó thì nó mới kết hợp với lại Phật pháp, với chân chính kết hợp Phật pháp. Như hồi nãy mà tôi nói đến Đức Phật A Di Đà thiết lập tịnh độ về đó, thì thiết lập tịnh độ đó là vì để độ chúng sinh. Thế nhưng mà thế khi mà mình cũng phát cái tâm độ chúng sinh như vậy thì tự nhiên mình sẽ được cái sự an lạc như chư Phật được an lạc. Mình phải hiểu một điều rằng là ai cũng có thể hình thành tạo nên một thế giới, không phải chỉ có Thượng Đế, không phải chỉ có chư Phật mới tạo được thế giới, mà tất cả chúng ta ai cũng tạo được hết. Có điều sở dĩ mình không tạo được một thế giới lý tưởng như thiên đàng hay như tịnh độ, cho nên mình tự ti và mình nghĩ rằng là mình không có khả năng tạo thế giới. Bởi vì vậy mình sùng mộ những vị có khả năng tạo ra thế giới đó. Mình phải thờ kính, mình sùng mộ, và mình nghĩ là mình có khả năng tạo ra. Và mình mặc cảm, cho nên mình chỉ thấy mình là một con người phàm phu khác với Thượng Đế, là một bậc sáng tạo cao cả. Hay là nếu mình học Phật thì mình nghĩ là chả có Đức Phật cũng có sáng tạo nên thế giới. Nhưng thực ra mình tạo được, cũng như người nào cũng có thể tạo dựng nên một ngôi nhà để ở. Chỉ có một cái khác nhau thôi, là người nào có vật liệu như thế nào thì người đó tạo được ngôi nhà như thế đấy. Mình chỉ có bùn thôi, thì mình chỉ tạo được một cái ngôi nhà đắp bằng bùn. Nếu mình chỉ có lá thôi, thì mình chỉ tạo được một ngôi nhà tranh vách lá. Nếu mình có gạch ngói, thì mình có thể tạo được một ngôi nhà bằng gạch ngói. Nếu mình có xi măng, có sắt, thì mình có thể tạo được một ngôi nhà kiên cố, đồ sộ bằng xi măng, cốt sắt, vững bền. Các chỗ đó thôi, ai cũng tạo được. Nhưng mà mình chỉ có thể khả năng tạo được cái ngôi nhà bằng những cái vật liệu mình có. Và cũng vậy, mình có thể tạo được cái thế giới, nhưng bằng những cái vật liệu mình có sẵn ở trong thâm tâm của mình, những chủng tử mình có được. Cho nên xưa nay mình sống bằng ích kỷ, sống bằng rình rập dòm ngó, sống bằng hạnh không gì xả, sống bằng hạnh chê bai, chỉ trích, sống bằng hạnh đấu tranh, thù hận. Cho nên mình sống bằng như vậy, tư tưởng như vậy, nói năng như vậy, hành động như vậy, quen rồi ba nghiệp nó như vậy. Nó thân duyên, cận duyên và tăng thượng những nhân duyên như vậy rồi. Cho nên đầu óc của mình có thể nghĩ ác rất nhạy, nhưng mà nghĩ thiện rất khó. Cho nên nghĩ một cái sự gì khoan dung hỉ xả khó lắm, nhưng mà cột chặt một cái tâm giận hờn thì rất dễ. Nói một cái lời nhẹ nhàng nhỏ nhẹ khó lắm, nhưng nói ra một lời nặng nề thô ác thì có thể dễ lắm. Làm một cái hành động gì đó dịu dàng giúp đỡ khó lắm, nhưng mà làm một cái hành động khinh miệt thiên hạ thì dễ. Và chính vì những cái vật liệu như vậy, cho nên mình chỉ có thể tạo được cái thế giới đầy những sự kiện như vậy: ghét ghen, giận hờn, tranh chấp, hận thù, chê bai, chỉ trích, ô nhiễm. Còn nếu bây giờ mình mà phát tâm tu tập thiện pháp và tăng trưởng ba cái nhân duyên như tôi đề cập, thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên đó đối với lại thiện pháp, thì tự nhiên mình có thể tạo được một cái thế giới an lạc. Tại vì tư tưởng của mình quen nghĩ khoan dung rồi. Tư tưởng của một người quen nghĩ đến cái chuyện độ lượng, bao dung, hỉ xả, người đó nghĩ xấu cho thiên hạ khác lắm, khó lắm. Người đó muốn nghĩ xấu cho ai cũng khó. Người đó hay nghĩ một cách cũng giống như tôi từng thí dụ cái đó mà. Tôi từng thí dụ là chẳng hạn, nếu bây giờ cái tâm hồn mình nó chật hẹp với một cái tâm hồn độ lượng, thí dụ mình thấy một cái người nào đi chùa xốc xếch, không ăn mặc không được nghiêm trang, không đúng lễ, ăn mặc xốc xếch bề bối, tới chùa đi ngang gõ chuông bong bong đốt nhang tự lạy, chẳng thèm hỏi ai, chẳng thèm nhìn ai, thì với cái sự hạn hẹp của mình sẽ ghét ngay, tại vì mình quen ghét rồi. Mình sẽ bảo cái thứ gì đâu á, vào chùa mà ăn mặc như vậy, phải đi ngưng. Rồi nếu với cái tâm độ lượng thì mình bảo phải chứ, là cái anh bê bối đi tới đi lui như vậy mà cũng còn biết lạy Phật, ăn mặc như thế, xúc xích như thế, bê bối như vậy mà còn biết lạy Phật, hay thiệt. Đó, thì tự nhiên nó thành khen, mà cái kia thì thành chê. Cho nên cái người nào mà quen cái thiện pháp, nghĩ cho thiên hạ, thì người đó tưởng một cái điểm lợi rất to tát, là người đó nhìn ra những cái hay của thiên hạ. Nhờ nhìn ra những cái hay của thiên hạ, cho nên người đó dễ thương mến mọi người. Mà thương mến mọi người thì tự nhiên sinh tâm hoan hỷ. Và sinh tâm hoan hỷ đó là một phần thưởng tương xứng, tâm hồn được an lạc. Và nếu mình thường nghĩ cái sự nghĩ xấu cho mọi người, thì tự nhiên mình chuyên môn nhìn ra cái xấu của thiên hạ. Mình nhìn ra cái xấu thiên hạ thì mình ghét khắp thiên hạ. Mình ghét khắp thiên hạ thì chung cục mình cô đơn ghê lắm. Chung cục rồi thì mình không bạn, bởi mình chơi với ai cũng không xong. mà cũng không ai chơi được với mình, thì tự nhiên mình phải đau khổ, mình phải phiền não. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà mình mới phải mỗi ngày mình phải tăng trưởng những nhân duyên như vậy. Tăng trưởng nhân duyên như vậy là dù cho mình có tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu cái gì đi chăng nữa, pháp hoa hoa nghiêm chăng nữa, thì cái phát tâm vẫn là căn bản. Cái phát tâm rộng lớn vì chúng sinh. Cho nên khi cầu sinh về tịnh độ cũng phải